Kính thưa quý vị thính giả, giờ của mẹ, xin kính mời quý vị nghe tiếp tác phẩm Mẹ Maria, Hiền Mẫu Chúa Kitô, được mặc khải cho nữ tu Maria đệ Giêsu thành Arida, do ngữ nhân Lưu Ấu Nhi truyền dịch, qua các giọng đọc Tuyết Trang, Nguyễn Sang và Hồng Vân. Phần thứ 7, chương 3. Các tân tòng lãnh bí tích thanh tẩy. Thánh lễ đầu tiên, Thánh thể Chúa Kitô luôn hiện diện trong mẹ Maria.
Thánh Luca ghi trong chương 4 tông độ công vụ. Từ ngày Chúa Thánh Thần ngự xuống, các thánh tông đồ tiếp tục rao giảng và làm phép lạ ở Jerusalem. Sau 7 ngày, số tín hữu tân tòng lên tới 5.000. Các thánh tông đồ và môn đệ miệt mài dạy giáo lý và chuẩn bị các dự tòng lãnh nhiệm tích thanh tẩy. Đúng ra là các môn đệ đảm trách phần lớn việc này, vì các thánh tông đồ lo giảng dạy, tranh luận với những người Pharisee và Sadducee. Trước hiền mẫu Maria, các bà khác cùng tên Maria phụ tá tiến hành việc chuẩn bị trang hoàng đại sảnh đường, nơi Thiên Chúa Con Mẹ đã cử hành bữa tiệc ly.
Mẹ Maria đích thân tẩy rửa lau chùi sẵn đường để chuẩn bị việc Chúa trở lại trong nghi lễ thánh hiến được cử hành ngày hôm sau. Mẹ xin chủ nhà bày biện đại sẵn, y như trong ngày thứ năm tiệc ly. Vì chủ nhà đã nhiệt thành cung kính làm theo ý mẹ. Mẹ Maria chuẩn bị bánh không men, rượu nho cùng các vật dụng cần thiết cho việc thánh hiến. 9 chiếc đĩa đựng bánh thánh và chén thánh Chúa Cứu Thế đã dùng khi lập nhiệm tích thánh thể, được dùng trong nghi lễ thánh hiến này. Mẹ chuẩn bị sẵn nước trinh khiết, các chậu dùng cho việc cử hành nghi lễ thanh tẩy, được dễ dàng tôn nghiêm. Sau đó, Đức Hiền Mẫu Maria lui về nghỉ trong ước vọng nồng trái. Mẹ phủ phục trên đất tạ ơn cầu nguyện chúc tụng, dâng lên Thiên Chúa Cha mọi điều mẹ biết có thể giúp sửa soạn chính mẹ và các người khác xứng đáng thi hành các việc phân phát, nhiệm tích thanh tẩy.
Sáng sớm hôm sau, ngày cuối cùng trong tuần Bát Nhật sau ngày Chúa Thánh Thần ngự xuống, toàn thể tín hữu, các dự tòng tụ họp cùng với các thánh tông đồ và môn đệ tại nhà tiệc ly. Thánh Phêrô giảng dạy các dự tòng về bản chất, sự tuyệt vời và các hiệu lực của nhiệm tích thanh tẩy. Do việc lãnh nhận nhiệm tích, họ được làm cho trở nên thành viên của nhiệm thể giáo hội, lãnh nhận ấn tín thiêng liêng, tái sinh trở nên người mới là con cái Thiên Chúa, được thừa kế vinh quang Chúa qua ơn tha tội và thánh hóa. Thánh Phêrô khuyến khích các dự tòng tuân giữ luật Chúa, khiêm tốn cảm tạ Chúa vì đặc ân này và những ơn khác được Đấng tối cao ban cho. Thánh Phêrô cũng giải thích cho họ chân lý cao siêu huyền nhiệm thánh hiến của nhiệm tích thánh thể là mình máu thực của Chúa Giêsu Kitô. Ngài khuyên nhủ cách riêng những người sẽ rước thánh thể sau khi lãnh nhiệm tích thanh tẩy.
Kế đó, chính các thánh tông đồ bắt đầu cử hành nhiệm tích thanh tẩy. Các dự tòng được hướng dẫn tiến vào nhà tiệc ly qua một cửa, và sau khi lãnh nhiệm tích thanh tẩy, họ đi ra qua một cửa khác. Mẹ Maria rất thánh hiện diện suốt buổi lễ, nhưng mẹ đứng một bên sảnh đường. Mẹ cầu nguyện cho tất cả mọi người mới lãnh nhận nhiệm tích thanh tẩy. Mẹ thấy rõ các hiệu lực nhiệm tích thanh tẩy nơi từng người, tùy theo mức độ ân sủng được ban cho linh hồn họ. Mẹ thấy các tân tòng được canh tân, được rửa sạch trong máu con chiên, linh hồn được phục hồi sự tinh tuyền thánh thiêng không tì vết,
để minh xác cho các hiệu lực này. Một làn ánh sáng cực trong, mọi người hiện diện đều thấy rõ ràng, đầu xuống trên từng người được thanh tẩy. Do phép lạ này, Thiên Chúa muốn xác nhận các ơn khởi đầu của nhiệm tích thanh tẩy trong giáo hội, an ủi những con cái đầu tiên của giáo hội và cả chúng ta nữa. Điều đáng tiếc là chúng ta được làm cho trở thành người thụ hưởng đặc ân nhiệm tích thanh tẩy, nhưng không chú ý gì tới, cũng không cảm tạ vì đặc ân đó.
Sau khi toàn thể 5.000 tân tòng đã lãnh nhận nhiệm tích thanh tẩy, các thánh tông đồ, các môn đệ, các tín hữu và toàn thể tân tòng tạ ơn Thiên Chúa, cầu nguyện để chuẩn bị cử hành nhiệm tích thánh thể. Mọi người phủ phục trên đất thờ lại Thiên Chúa toàn năng hàng hữu, tuyên xưng mình bất xứng rước Chúa trong nhiệm tích tiêu thương. Với lòng khiêm tốn thẳm sâu và việc thờ lại này, mọi người dọn mình kỹ càng để rước thánh thể Chúa. Các thánh tông đồ cùng mọi người đọc cũng những thánh vịnh và lời cầu nguyện mà Chúa Kitô đã đọc trước khi thánh hiến. Các ngài trung thành bắt chước nghi lễ thánh hiến đó, y như các ngài đã chứng kiến thầy chí thánh cử hành. Thánh Phêrô cầm trong tay bánh không men, sau khi ngước mắt lên trời, với tâm tình chiều mến nồng nàn, ngài đọc trên bánh những lời thánh hiến thân xác cực thánh Chúa Kitô, như Chúa Giêsu đã làm. Lập tức nhà tiệc ly trang hòa ánh sáng, mọi người hiện diện thấy một khối ánh sáng hết sức rực rỡ tụ trên đầu mẹ Maria. Kế đến, Thánh Phêrô thánh hiến chén rượu và cử hành nghi lễ Chúa Kitô đã cử hành với mình và máu được thánh hiến của Chúa, đưa lên cao để mọi người thờ lại. Thánh Phêrô rước thánh thể và trao cho 11 thánh tông đồ như mẹ Maria đã chỉ dẫn. Mẹ Maria rước thánh thể Chúa từ tay Thánh Phêrô, trong khi các thiên thần hiện diện cung kính thờ lại. Khi tiến tới bàn thờ, mẹ Maria ba lần bái gối thờ lại thánh thể Chúa.
Mẹ Maria trở lại chỗ của mẹ, và không ngôn từ nào có thể mô tả các hiệu lực của việc rước thánh thể Chúa nơi mẹ Maria. Mẹ Maria hoàn toàn biến đổi, được nâng lên, hoàn toàn tan biến trong ngọn lửa bừng bừng thần thiêng của tình yêu mến con cực thánh. Vâng ý mẹ, các thiên thần đã che mẹ khuất đi phần nào để mọi người không thấy, ngõ hầu sự chú ý của mọi người hiện diện không bị lôi cuốn quá đáng bởi các hiệu lực thiêng liêng rõ ràng nơi mẹ. Các thánh tông đồ tiếp tục cho mọi người rước thánh thể Chúa, trước tiên là các môn đệ, rồi đến các tín hữu và tân tòng.
Chúng tôi xin tạm thời rời các tân tòng đang rước thánh thể và thờ lạy Chúa để nói về ơn lạ lùng mẹ Maria được hưởng từ các thánh thể. Thánh thể Chúa Kitô trong hình bánh và rượu thánh hiến được giữ nguyên vẹn liên tục trong ngực mẹ Maria là phép lạ phi thường. Chỉ có thể hiểu được sự lạ lùng này nhờ sự hiểu biết về mọi đặc ân Thiên Chúa ban riêng cho mẹ, cũng như chức năng hiền mẫu của mẹ Maria là phép lạ vô song, và một mình mẹ trời vượt cách tuyệt vời trên hết mọi thụ tạo. Không một ai có thể hiểu được những việc Chúa thực hiện nơi mẹ. Chúa muốn chúng ta nhận biết, chúc tụng Chúa nơi mẹ và nhờ mẹ, để chúng ta ý thức rằng ơn cứu chuộc, mọi hy vọng của chúng ta, cả số phận chúng ta nữa, đều qua mẹ Maria. Chúa Con đã trút hết tình yêu vô cùng cho mẹ.
Mẹ Maria sống 33 năm bên Thiên Chúa Con, từ thời gian Chúa nhập thể nơi lòng chinh khiết mẹ cho đến khi chết trên thánh giá. Mẹ đã không khi nào rời xa Chúa. Mẹ dưỡng nuôi, phục vụ, theo và bắt chước Chúa. mà luôn cư xử với tư cách là mẹ, là ái nữ và là bạn đồng hành, là nữ tỳ và người bạn trung thành tuyệt đối. Mẹ nói với Chúa, học hỏi mọi điều huyền nhiệm cao siêu, nghe giáo lý và hưởng các đặc ân này của Chúa. Trước khi tôi về thiên đàng, sức mạnh của tình yêu và lý luận ngay chính đòi hỏi Chúa đưa mẹ Maria rất thánh và yêu dấu về thiên đàng. Để trên thiên đàng, Chúa không bị xa vắng mẹ, mẹ cũng không bị xa cách Chúa vì còn ở lại trần gian. Tình yêu cực kỳ nồng nàn Chúa và mẹ Maria đối với nhân loại, hợp nhất với nhau, làm cho Đức Hiền Mẫu khoan dung nhân từ của chúng ta trở lại trần thế để nâng đỡ giáo hội. Nhưng Thiên Chúa Con quyền năng vô biên và tình yêu vô cùng mãnh liệt đối với Đức Hiền Mẫu đã bù đắp sự hy sinh đó.
Nhờ hiểu biết mầu nhiệm tình yêu của Chúa Kitô đối với mẹ Maria và sức mạnh tình yêu mà Chúa bị thu hút tới với mẹ, tác giả muốn nói rằng nếu Chúa không tìm được cách ở lại với mẹ trong nhiệm tích thánh thể, hẳn là Chúa đã rời khỏi thiên đàng để xuống trần gian ở bên mẹ trong thời gian mẹ lưu lại với giáo hội. Hẳn là Chúa đã không coi việc thiên đàng vắng bóng nhân tính cực thánh của Chúa quan trọng bằng việc xa cách mẹ Maria rất thánh. Hẳn không quá đáng nếu nói tất cả chúng ta phải tuyên xưng rằng nơi mẹ Maria Chúa tìm được sự đáp ứng tương xứng, mức độ tình yêu thích hợp với thánh ý Chúa hơn nơi tất cả các thánh. Chung lại, vì tình Chúa yêu mẹ Maria vượt quá tình yêu đối với toàn thể mọi thụ tạo. Nếu một từ trong phúc âm để 99 con chiên lại, hầu đi tìm chỉ một con chiên lạc, dĩ nhiên, chúng ta không nói Chúa bỏ đa số vì tiểu số. Hẳn không làm chúng ta ngạc nhiên nếu Thiên Chúa một từ rời bỏ tất cả mọi thần thánh để ở bên con chiên cực thành tín của Chúa là mẹ Maria. Hiển nhiên, cặp mắt của bằng hữu và hiền mẫu rất thánh lôi kéo Chúa từ ngai tòa thiên đàng, mau mắn xuống trần gian, nơi Chúa đã tới, đã sống để cứu chuộc con cái A Dòng. Nếu bây giờ trở lại trần gian sống bên mẹ, Chúa không còn phải chịu đau khổ và chết nữa, nhưng vui hưởng hoan lạc bên mẹ. Vì ngự xuống trong nhiệm tích thánh thể, Chúa có thể thỏa mãn tình yêu của Chúa và tình yêu của mẹ nơi trái tim mẹ. Chúa có thể nghỉ ngơi mà không phải rời khỏi tay hữu Thiên Chúa Cha hằng hữu.
Lời mẹ Maria.
Con hãy cẩn thận nhận định về sự lừa dối loài người mắc phải và sự tổn hại đáng buồn họ phải chịu. Thường thường họ chỉ xúc động vì những gì cảm nhận được bằng ngũ quan, lập tức họ tiến hành theo ý cảm mà không suy xét hoặc tham khảo cẩn thận sâu xa hơn. Cảm giác ngũ quan chuyển động, dục vọng và khuynh hướng thú tính của họ. Nhân loại không hành động theo ý chí ngay chính, mà chỉ do động lực đam mê được thúc đẩy bởi ngũ quan và các đối tượng của chúng. Người ta lập tức bị thúc đẩy trả thù, vì họ chỉ nghĩ tới thiệt hại và đau đớn do người khác gây ra. Quá nhiều người bất hạnh hành động theo cách đó. Họ theo đuổi thị dục, những xúc động xác thịt, lòng kiêu ngạo thế tục, mà đây là những thứ thế gian và ma quỷ cống hiến. Trong sự lừa dối mù quáng, họ theo đuổi bóng tối như thể đó là ánh sáng, nếm thứ cay đắng mà cho là ngọt ngào, dùng độc dược làm thuốc chữa bệnh tật linh hồn, cho là khôn ngoan điều mà thật sự chỉ là ngu dại của ma quỷ và thế tục.
Con phải cảnh giác chống lại những sai lầm ngu dại độc hại này. Con không bao giờ được khư khư bám lấy thứ gì, hoặc để cho con bị khống chế bởi bất cứ thứ gì, chỉ thuần túy vật chất hoặc do cảm giác tạo ra, cũng không theo đuổi các tiện ích do các thứ đó. Trong mọi hành động, con hãy theo sự hiểu biết nội tâm và ơn soi sáng được Thiên Chúa ban cho. Ngõ hầu, con không mù quáng đi tới. Chúa sẽ luôn ban ơn hướng dẫn đủ cho con. Nếu có thể được, con hãy lập tức xin các bề trên hoặc thầy dạy con cho ý kiến trước khi con thi hành quyết định. Nếu không sẵn gặp bề trên hoặc thầy dạy, con hãy tìm hỏi ý kiến những người khác, cả những người bề dưới. Việc này an toàn hơn là theo ý riêng. Vì ý riêng, con thường bị lòng say mê, làm xáo trộn và mù quáng. Con phải hành động rất thận trọng, dè dặt, tùy theo nhu cầu đòi hỏi của mọi hoàn cảnh và lòng yêu thương huynh đệ khi xảy ra. Trong mọi trường hợp, con cần phải giữ không để mắt lạc khỏi ánh sao bắt đầu trong linh hồn. Trong khi vượt đại dương sâu thẳm của việc tiếp xúc với mọi người, nơi mà mối nguy hiểm bị hư hại lúc nào cũng sẵn hiện diện,